Phẩm thứ 27, Diệu Trang Nghiêm Dương Bổn Sự. Lúc bấy giờ, Phật bảo đại chúng: thuở xưa, cách đây vô lượng vô biên kiếp, có đức Phật hiệu Vân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí, tại nước Quang Minh Trang Nghiêm, vào kiếp có tên là Hỷ Kiến. Tại pháp hội của đức Phật đó, có một nhà vua tên là Diệu Trang Nghiêm, phu nhân tên là Tịnh Đức, hai con tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Hai người con đó có sức thần thông lớn về phước đức và trí huệ, từ lâu tu tập 10 phép ba la mật, thậm chí rành cả 37 phẩm trợ đạo, lại đặng các môn tam muội của Bồ Tát như Nhật Tinh Tú, Tịnh Quang, Tịnh Sắc, Tịnh Chiếu, Trường Trang Nghiêm, Đại Oai Đức. Lúc đó, vì muốn dẫn đường cho vua Diệu Trang Nghiêm và cũng vì lòng thương chúng sanh, Phật Vân Lôi Âm nói kinh Pháp Hoa này. Bấy giờ, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đến chỗ mẹ ở, chắp tay thưa: xin mẹ đến chỗ Phật Vân Lôi Âm ngự, chúng con cũng sẽ theo hầu để gần gũi và cúng dường Phật. Vì sao? Vì Phật đang vì trời, người nói kinh Pháp Hoa nên phải nghe và tin nhận. Phu nhân bảo hai con: cha chúng con tin theo ngoại đạo, sâu nhiễm pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha chúng con để cùng nhau đồng đi. Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn thưa: chúng con là con của vua Pháp, tại sao sanh vào nhà tà kiến? Phu nhân dạy: các con nên thương tưởng cha các con mà hiển phép thần thông biến hóa, thấy đặng phép ấy, ắt lòng cha con thanh tịnh, hoặc nghe lời chúng ta mà qua đến chỗ Phật ở. Ngay lúc đó, hai người con vì tưởng nhớ đến cha, bay vọt lên hư không cao bằng 7 cây đa la, hiện các món thần thông như đi, đứng, ngồi, nằm trong hư không, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đến choáng hết hư không, rồi hiện lại nhỏ, nhỏ lại hiện ra lớn, ẩn mất trong hư không, rồi bỗng hiện ra trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất. Thấy thần lực của con như vậy, vua cha lòng rất vui mừng, như đặng vật chưa từng có, bèn chắp tay hướng về phía con mà nói rằng: thầy của các con là ai? Các con là đệ tử của ai? Hai con thưa: đức Phật Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí kia hiện đang ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng 7 báo, trong đám trời, người trên thế gian rộng nói kinh Pháp Hoa là thầy của chúng con đó, chúng con là đệ tử của ngài. Vua cha nói: ta này cũng muốn ra mắt thầy các con, vậy chúng ta cùng đi. Khi đó, hai người con từ hư không xuống đến chỗ mẹ ở, chắp tay thưa: phụ vương nghe đã tin hiểu, có thể kham phát tâm vô thượng giác, chúng con đã vì cha mà làm xong Phật sự rồi, vậy mong mẹ bằng lòng chúng con xuất gia tu hành nơi chỗ đức Phật Lôi Âm. Nói xong, hai người con lại đọc bài kệ: xin mẹ cho các con xuất gia làm sa môn, các Phật rất khó gặp, cho con theo Phật học. Gặp hoa ưu đàm khó, gặp Phật còn khó hơn, khỏi các nạn cũng khó, nên cho con xuất gia. Mẹ liền bảo: cho các con xuất gia, vì Phật khó gặp vậy. Hai con liền thưa: thưa cha mẹ, như thế thì hay lắm, chúng con xin liền qua chỗ Phật Vân Lôi Âm để gần gũi cúng dường. Khó cho người gặp hoa linh thoại, khó cho rùa một mắt gặp bọng cây nổi, gặp được Phật cũng khó như thế. Chúng ta phước đức đời trước sâu dày nên mới sanh ra đời này gặp Phật Pháp. Bởi vậy xin cha mẹ nghe chúng con mà xuất gia. Các đức Phật khó gặp, thời kỳ gặp Phật cũng khó có. Lúc đó, nơi hậu cung vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người đều có thể thọ trì được kinh Pháp Hoa này. Còn Bồ Tát Tịnh Nhãn và Bồ Tát Tịnh Tạng, vì muốn làm cho tất cả chúng sanh xa lìa các đường dữ, nên Tịnh Nhãn đã từ lâu thông đạt nơi Pháp Hoa Tam Muội, và Tịnh Tạng từ vô lượng kiếp đã thông đạt môn ly chư ác thú tam muội. Phu nhân của vua Đặng Môn, chư Phật tập tam muội, năng biết tạng bí mật của chư Phật. Nhờ hai con dùng sức phương tiện khéo hóa độ như thế, lòng vua tin hiểu, ưa mến Phật pháp. Bấy giờ, nhà vua với quần thần quyến thuộc Tịnh Đức phu nhân với thể nữ nơi hậu cung, hai dương tử với 42.000 người đồng một lúc đi qua chỗ Phật Lôi Âm ở. Đến nơi rồi, tất cả đều làm lễ rồi đứng qua một bên. Phật vì vua nói pháp, chỉ dạy điều lợi ích vui mừng, nhà vua lấy làm vui đẹp. Bấy giờ, vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi trân châu giá trị 100.000 đang đeo ở cổ, tung rải trên Đức Phật. Trong hư không, chuỗi ấy hóa thành đài báo 4 trụ. Trên đài có giường báo lớn, 100.000 muôn thiên y phủ lên. Trên đó có Phật ngồi kiết già, phóng hào quang sáng lớn. Nhà vua mới nghĩ rằng, thân Phật ít có, đoan trang nghiêm chỉnh, hết sức đặc biệt. Thật là một sự thành công vi diệu bậc nhất về mặt hình tướng. Bấy giờ, Phật Lôi Âm bảo 4 chúng. Các ngươi thấy Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Nhà vua ở trong pháp ta, làm tỳ kheo xiên rồng tu tập các pháp trợ Phật đạo, sẽ đặng làm Phật, hiệu là Ta La Thọ Dương, nước tên Đạt Quang, kiếp tên Đại Cao Dương. Phật Ta La Thọ Dương có vô lượng Bồ Tát và vô lượng Thanh Văn, nước đó bình chánh, công đức như vậy. Vua Diệu Trang Nghiêm tức thời giao nước cho em, rồi cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành. Xuất gia rồi, trong 84.000 năm thường xuyên tinh tấn tu hành kinh Diệu pháp, sau đó đặng tam muội nhất thế tịnh công đức Trang Nghiêm. Đặng tam muội xong liền bay lên hư không cao 7 cây đa la mà bạch Phật: Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng thần thông biến hóa xoay tâm tà của con, khiến con an trụ trong Phật pháp được thấy Thế Tôn. Hai người con ấy là thiện tri thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước làm lợi ích cho con nên đến sanh vào nhà con. Phật dâng Lôi Âm bảo nhà vua: Đúng thế, đúng thế, quả như lời ông nói. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trồng cội lành, thời đời đời được gặp hàng thiện tri thức hay làm Phật sự, chỉ dạy cho sự lợi ích vui mừng, khiến vào đường vô thượng giác. Đại dương nên biết, nhân duyên lớn nào mà giáo hóa dìu dắt làm cho đặng thấy Phật phát tâm vô thượng giác, thời đó là thiện tri thức. Đại dương, đại dương thấy hai người con này chăng? Hai người ấy đã từng cúng dường 65.000 muôn ức hằng hà sa Đức Phật, thân cận cung kính chư Phật nơi chỗ chư Phật ở, thọ trì kinh Pháp Hoa, thương tưởng những chúng sanh tà kiến mà khiến cho họ trụ trong chánh kiến. Vua Diệu Trang Nghiêm từ trên hư không xuống tán thán công đức Như Lai xong, liền bạch Phật: Thế Tôn, thật là chưa từng có. Pháp của Như Lai đầy đủ những vi diệu công đức xây dựng thành tựu không thể nghĩ bàn, dạy dạy răng việc làm khiến được an ổn rất hay. Từ nay con nguyện không còn theo tâm hành của mình nữa, chẳng sanh lòng tà kiến, ngạo nghễ, giận hờn. Thưa xong, vua làm lễ rồi lui ra. Phật bảo đại chúng: Ý các ngươi nghĩ sao? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ, chính nay là Bồ Tát Hoa Đức hiện ở trước Phật đó. Hai người con là Bồ Tát Dược Dương và Dược Thượng vậy. Hai Bồ Tát này đã thành tựu các công đức lớn như thế, ai mà biết danh tự của hai Bồ Tát đó, thời đáng cho nhân dân lễ lạy. Lúc Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Dương bổn sự này, có 84.000 người xa trần lụy, rời cấu nhiễm, ở trong các pháp đặng pháp nhãn tịnh. Huyền nghĩa. Trước xin nhắc hai lời giải của Thứ nhất, Hải Ấn Đại Sư. Diệu Trang Nghiêm là Như Lai tại triền, tiêu biểu cho bát thức tâm dương. Tịnh Tại ý thức, Tịnh Nhãn, Mạt Na thức, tiêu biểu cho chuyển nhiễm thành tịnh. Phu Nhân, Nhu Thuận Nội Trợ, tiêu biểu cho chỉ quán nội huân. Tịnh Trị Vô Minh, cố danh Tịnh Đức. Hai con sinh xuất gia trước, tiêu biểu cho điều kiện phải bắt đầu chuyển đệ lục và đệ thất thức nhiên hậu mới làm cho bổn giác xuất triền, cha xuất gia đi tu. Tóm lại, dùng chỉ quán lực để đặng vô phân biệt tâm. Có vô phân biệt tâm, thời cùng với chư Phật có một trí dụng tương ưng, y pháp lực tu hành, chân như huân tập, diệt vô minh, nên kêu là pháp lực gia trì, còn phẩm trước là thần lực gia trì. Thứ hai, Minh Chánh Thiền Sư. Khéo giữ tâm mình, biện minh tà chánh, chớ thấy được như vậy mà cho là đủ rồi sanh lười biếng. Vì vậy, Diệu Trang Nghiêm là tiêu biểu cho tâm của người tu hành, Tịnh Đức Phu Nhân tiêu biểu cho chánh trí huệ, Tịnh Tạng tiêu biểu cho chánh tri, Tịnh Nhãn tiêu biểu cho chánh kiến. Tu hành mà năng y theo chánh trí huệ, chánh tri, chánh kiến ấy và lấy đó làm thiện tri thức, thời đó là khéo giữ tự tâm, đã phá sự che đậy của thức. Tu hành nhân năng y thử chánh trí huệ, chánh tri, chánh kiến, dĩ di bổn hiện tri thức, thử giả thiện hộ tự tâm phá thức âm. Theo lối giải từ trước đến nay của tôi và cũng theo mạch kinh, nghĩa huyền của phẩm 27 hình như sau. Kinh bảo, hồi đời lâu xưa vô cùng vô tận, tại nước Quang Minh có Phật hiệu Vân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí. Nếu chúng ta phân tích danh hiệu này, chúng ta sẽ thấy có ba đoạn. Vân Lôi Âm, tiếng của mây sấm hay của sấm chập chồng như mây đùng. Tú Dương, vua của các tinh tú. Hoa Trí, tinh hoa của các trí, tức là Bát Nhã Trí. Vậy theo phương pháp tượng trưng, chúng ta có thể hiểu đoạn đầu của kinh như thế này: tâm nào nước có ánh sáng quang minh, thời ở đấy có tiếng sấm liên tục, Vân Lôi Âm, có một vì sao chúa các tinh tú, Tú Dương, có hoa trí huệ, hoa trí. Đó là tâm trạng, là đời sống tinh thần của những người tu hành đã giác ngộ. Nói đúng hơn, đã trở về với bổn tâm bổn tánh của mình. Tiếng sấm tiêu biểu cho tiếng pháp hay diệu âm đã nói ở một phẩm trước. Còn sau đây là nghĩa ẩn của toàn phẩm. Người vua nào mà lấy cái diệu mà trang nghiêm thân, thời trong có đức tịnh, mà có tịnh là có sanh tịnh tạng, tịnh nhãn là hai hậu quả của thanh tịnh. Tịnh tạng là phước đức, tịnh nhãn là chánh kiến, là trí bát nhã. Nhưng chưa đủ, còn cần phải đạt đến chỗ tiếng sấm liên hồi, tức tiếng pháp bất tuyệt. Và muốn nghe được tiếng pháp ấy, phải thấy cho được cái vô ngại, đi, đứng, ngồi, nằm trong hư không, cái biến hóa trên nước dưới lửa, trên lửa dưới nước, cái vô cùng vô cực, lớn hiện ra nhỏ, nhỏ hiện ra lớn, cái ẩn hiện vô chừng, và cái khắp cùng, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, của cái mà kinh ngay ở phẩm đầu đã chỉ, gọi là nhất chân pháp giới bình đẳng, tâm sắc là một. Cái thấy ấy không cần học với ai hơn là học với ông Phật Vân Lôi Âm của mình, với tâm pháp của mình, vậy mình là đệ tử của mình. Có bốn điều kiện cần thực hiện nếu muốn đến chỗ Vân Lôi Âm. Toàn thân, vua và quần thần phải được diệu trang nghiêm, giữ giới. Toàn tâm, phu nhân và thế nữ phải hoàn toàn thanh tịnh, tịnh đức. Toàn thức, ý thức, tức tạng thức và tiền ngũ thức do nhãn đại diện phải được thanh tịnh. Và chót hết là cúng dường tự Phật, tán thán tự Pháp. Lễ Phật Lôi Âm là lễ tự tâm, và muốn giác ngộ thành Phật phải ở trong Pháp Phật, tâm thanh tịnh mà tác sự. Bao nhiêu việc thế đều xả, giao nước cho em, không theo những hành của tâm tà kiến, ngạo nghễ, giận hờn.